chúng ta cái chuyện đó thành trạng che mà bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Bá Thanh Quang Thanh Xuân Thanh Canh Bành Việt Giang Cộng Sản. Tôi nhắc lại: Bá Thanh Quang Thanh Xuân Thanh Canh Bành Việt Giang Cộng Sản. Sở dĩ tôi đặt cái tựa đề ngộ nghĩnh này là tôi muốn nhắc lại nhân cái dịp mà hiện bây giờ chóp bu Việt Giang Cộng Sản đang hỏi thăm sức khỏe về cái tội tham nhũng, làm lỗi, làm đủ các thứ, làm thất thoát tiền bạc của cái tên Trịnh Xuân Thanh. Mà trước đó thì chúng ta đã từng chứng kiến là tên Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, bị thanh toán như thế nào. Tự nhiên đi sang Pháp chữa bệnh, rồi được báo chí Pháp loan tin là nó bị bắn, rồi thì đính tránh qua, đính tránh lại, đồn đoán đủ các thứ cả. Và cuối cùng thì một tên quan tàu ở bên tàu nó sang, nó cảnh cáo thế nào đó, lại phải thả Phùng Quang Thanh ra, và Phùng Quang Thanh về nước trong cái trường hợp rất là bí mật và mờ ám. Thì cái nhân cái dịp mà tên Phùng Quang Thanh này chết đi sống lại như thế, thì tôi có một bài bình luận thời sự có thể là loạn cung đình phành thung dở sống dở chết. Cái bài này post lên YouTube cũng được 50,000 người vào xem. Và trước đó thì tên Nguyễn Bá Thành là phụ trách chống tham nhũng của Đảng Trung ương Đảng, và tỏ ra rất là hăng hái và rất là nhiệt tình và hung hăng lắm, được có cái biệt danh là hốt liền hốt hết. Thế mà có triệu chứng là hốt liền. Và kết quả là anh chưa hốt được ai. Anh hốt được một vài vụ thì anh bị tự nhiên bị ám sát bằng cái phương tiện gì cho tới giờ cũng chưa ai biết. Chết. Và đem sang Mỹ chữa cũng chết. Mà cái cách chóp bu của nó xử lý cái vụ cái chết của Nguyễn Bá Thành nó rất là ngọ nghịnh. Và cái nhân cái dịp đó thì tôi có một bài bình luận thời sự có tệ đề là giết Bá Thành tanh bành nội bộ mafia về ra cộng sản. Và bài này trở thành cái bài bình luận thời sự kỷ lục của tôi trên YouTube, thì như 300,000+ khách hàng đến xem. Bây giờ đến Trịnh Xuân Thanh, nó bị khi mà tên Trọng Lũ nó củng cố được cái địa vị tổng bí thư của nó bắt đầu nó đóng cái màn kịch là đã họ diệt rồi, bắt chết sư phụ ra bên tàu là Tập Cận Bình, đã họ diệt rồi, và nó rêu ra, nó bắt đầu nó biết bắt bẻ, nó sợ hỏi thăm sức khỏe cái Trịnh Xuân Thanh này. Nó bắt bẻ cái gì? Nó bắt bẻ rằng thì là anh chỉ là phó bí thư tỉnh ủy thôi, mà anh đi xe tư của anh, mà anh lại lấy cái bảng số xanh của xe công xa anh gắn lên cái xe tư của anh đi. Trong khi đó thì cấp dưới rồi nó luôn biện bạch rằng thì ở tỉnh không có đủ xe công xa cho giới chức đi. Người ta tự ý, người ta tình nguyện, ta dùng cái xe riêng của người ta để cấp cho ta cái có gì đâu, có gì mà phải bắt bẻ. Thì nó là quẹo sang là trước kia anh làm, anh lãnh đạo một cái công ty quốc doanh, và anh làm cái công ty quốc doanh đã làm thua lỗ mấy nghìn tỷ đồng, mà cấp dưới của anh thì ở tù cả lũ, mà riêng các anh không bị gì cả. Bây giờ bắt đầu khui đến này. Và khui đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh là nó ly kỳ, là vì hậu quả của nó chưa biết thế nào mà nói được. Nó khui với cái kiểu tham nhũng này, nó lại sợ rằng thì là bắt thì và lây sang nó sẽ khai báo là như cái vụ Dương Chí Dũng khai báo là anh Phùng Quang Thanh, anh Trần Đại Quang mà lấy nhận hối lộ thì cả nhà lượt này nó bắt được cái chết chết nó khui ra khỏi thăm sức khỏe này rất là dè dặt, và chính vì nó dè dặt như thế nó đã bị hố, thế thì nó phạm phải những cái lỗi kỹ thuật rất là tức cười. Vì thế cho nên ba cái vụ này nó thanh toán nội bộ với nhau, nó khác hẳn cái vụ mà tuần trước chúng ta đã nói đến, cái vụ mà nổ súng ở Yên Bái. Xưa nay Việt Nam Cộng sản nó thanh toán nội bộ nhau, vụ nào cũng có một cái kịch bản, và các đào kép ra để đóng kịch là phải đóng đúng từng cử chỉ một. Mà lần này kịch bản nào nó cũng bị chặt là đào hết, đạo diễn và đàn diễn ra một nẻo, thành ra là trở thành trò cười cho cả nước luôn, cả thế giới luôn. Bây giờ cái tên Trịnh Xuân Thanh này là ai? Ở chia tôi vào Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, cái đoạn giới thiệu Trịnh Xuân Thanh như thế này. Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966 tại Hà Nội, là tỉnh ủy viên từ năm 2015 đến 2020, nguyên phó chủ tịch phụ trách công nghiệp thương mại Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ông đắc cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, được 198.392 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ, và trở thành người trúng cử với số biểu phiếu được bầu chọn cao nhất tại Hậu Giang. Một tên bị đảng mưu đồ hạ bệ và khai trừ đảng, mà đến lúc mà đảng cử dân bầu rõ ràng nhé, chứng tỏ rằng trung ương đảng anh không kiểm soát cái đảng ở đảng ủy Hậu Giang, luôn luôn chế độ độc tài đảng trị nào cũng thế, nhất là mafia, là cái chùm mafia là phải kiểm soát được từng cử chỉ một của cái lâu đầu lĩnh mafia địa phương. Mà tên Trọng Lũ này, tôi nghĩ rằng mặc dù nó là tiến sĩ xây dựng đảng, mà tôi nghĩ rằng nó không có đủ thủ đoạn của một tên mafia. Nó không xuất thân làm cướp, nó xuất thân làm trò, nó phải xuất thân làm cướp thì nó mới thanh trừng nội bộ theo cái kiểu này được. Nó thanh trừng nội bộ theo cái kiểu mà tiến sĩ xây dựng đảng đó. Cho nên tôi nghĩ rằng lần này nó bị hố. Rồi thì cái Wikipedia tiếp tục cho biết rằng sau khi đắc cử thì anh lại bị Hội đồng Bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đại biểu. Theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, buổi họp thứ tư và thứ năm dưới sự chủ trì của Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Đấy. Người ta có thành tích cả mấy năm về trước, làm hỏng cái công ty đó, vậy làm thua lỗ bao nhiêu tỷ đồng, mà tại sao lại không bắt lên và ứng cử với nó ngay từ đầu, mà để cho nó đắc cử xong thì không có công nhận tư cách đại biểu? Có phải là đảng của nó đang trục trặc không? Bây giờ gốc gác của anh Trịnh Xuân Thanh là sao? Anh ấy là người ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trình độ của anh ấy là cử nhân chuyên ngành quy hoạch đô thị tại Đại học Kiến trúc, là tức là anh không có xuất ngoại. Anh đã từng được phong là anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, anh được năm 2011. Đặc biệt là anh, theo cái tiểu sử này ở Wikipedia thì chúng ta thấy rằng trong khi nó hỏi thăm sức khỏe anh Trịnh Xuân Thanh này, nó chóc bu cộng sản không quên nhắc đến cái dù che chở cho Tiến sĩ Xuân Thanh là Vũ Huy Hoàng. Vũ Huy Hoàng là ở cấp trung ương mà cao cấp hơn Trịnh Xuân Thanh, và được là từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Và chính anh Vũ Huy Hoàng này đã bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chánh Văn phòng Bộ trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của Bộ Công Thương tại Đà Nẵng vào tháng 9 năm 2013. Tháng 2 năm 2014, ông Thanh được Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm lên chức vụ trưởng, trưởng ban đổi mới doanh nghiệp Bộ Công Thương. Tháng 5 năm 2015, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được luân chuyển làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. đây là cái những dòng nói về cái lâm nạn của anh hiện nay. Vì bị điều tra về vụ biển xanh và việc công ty PVC dưới thời ông quản trị thua lỗ trầm trọng, ngày 15 tháng 6 năm 2016, ông Thanh cho biết ông đã chính thức viết đơn gửi tỉnh ủy và hội đồng nhân dân tỉnh xin không tái cử vào chức danh phó chủ tịch tỉnh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Tức là anh cảm thấy là anh đang bị trong tầm ngắm của kế hoạch thanh trừng nội bộ của tên Trọng Đủ. Anh lùi trước, anh chẳng những không xin không tái cử với dân và anh lại trước khi anh bị khai trừ ra khỏi đảng, anh cần viết thơ là xin ra khỏi đảng. Và anh, trong cái thơ xin ra khỏi đảng, anh nói rõ là anh ra khỏi đảng vì anh không còn tín nhiệm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nữa. Tức là anh ấy phản công trước khi anh Nguyễn Phú Trọng ra tay. Và theo một số thông tin từ bên Bộ Công an thì anh đã bị bắt rồi mà không biết tại sao mà sau khi anh ra khỏi đảng thì anh biết mất, và bây giờ không ai biết là anh đang ở đâu. Và lập tức anh xuất hiện dưới một cái hình thức rất là lạ lùng, là anh nhờ nhà đấu tranh mà Lưu Vong, là người buôn gió Bùi Thanh Hiếu, viết thơ cho báo ở trong nước nói biết rằng thì là anh xin ra khỏi đảng và anh đã ra ngoài nước ngoài rồi. Bùi Thanh Hiếu không tin cái chuyện này, bắt ra cái người mà liên lạc với anh để mà sắp xếp cho anh ấy, giúp anh Trịnh Xuân Thanh này cái vụ đó. Thì người buôn gió đưa cho cái người liên lạc là chứng minh nhân dân, những giấy tờ của mình, đưa cho anh Trịnh Xuân Thanh để khi mà và bắt anh Trịnh Xuân Thanh phải xuất hiện trên net, có ba mặt một lời đàng hoàng và giơ hai cái thẻ đó lên mà anh người buôn gió đưa để chứng tỏ rằng đây là đúng là cái liên lạc này là sự thật chứ không phải bịa đặt ra. Và anh Trịnh Xuân Thanh đã làm như thế. Và cái cuộc tiếp xúc với giới đấu tranh chống đảng đã làm cho đảng rất là xôn xao. Và không biết rằng anh Trịnh Xuân Thanh này ngu mô kiểu gì mà anh làm đủ các trò để đánh lạc hướng theo dõi và điều tra. Thì tiếp tục lý lịch của anh Trịnh Xuân Thanh. Ông bố của anh Trịnh Xuân Thanh là anh Trịnh Xuân Giới, sinh năm 1939, vào đảng năm 1962. Anh bố của anh Trịnh Xuân Thanh này có bằng tiến sĩ sử học, là cựu hiệu trưởng đoàn trung ương, cựu phó trưởng ban dân vận trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Và anh Trịnh Xuân Thanh này cũng có một đứa con tên là Trịnh Hùng Cường, sinh năm 1992, phó phòng truyền thông Marketing Helico, tức là lại có một công ty Marketing Helico nữa. Và cái anh Trịnh Hùng Cường này là được xuất ngoại du học ở bên London. Bây giờ anh được là vinh danh đủ các thứ, anh hùng này, cái anh hùng kia, khen thưởng này kia, huân chương lao động trong 2 năm liền, anh hùng lao động cho trong anh làm công ty anh được phong danh anh hùng lao động, mà tại sao mà bây giờ lại bắt bẻ về cái tội là làm cho công ty thua lỗ thế? Cái lúc đó nó chưa thua lỗ hay sao mà nó vẫn thua lỗ rồi là phong cho nó anh hùng lao động, không bắt bẻ nó lúc đó, tại sao bây giờ mới bắt bẻ? Bây giờ bắt bẻ cái gì? Bắt bẻ là chạy xe tư nhân biển số xanh, đấy là cái tin nãy tôi đã nói rồi. Bắt bẻ thứ hai nữa là công ty thua lỗ trầm trọng đến cả 3.274 tỷ đồng năm 2023 vẫn tiếp tục được thăng chức, và liên lụy tới anh Vũ Huy Hoàng, là anh Vũ Huy Hoàng là Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bỏ qua trách nhiệm của anh Thanh mà lại còn trọng dụng anh nữa. Và Wikipedia dẫn lời ông Phùng Đình Thực ngày 12 tháng 7, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí PVN, viết tắt là PVN, cho biết ông Trịnh Xuân Thanh về làm phó tránh văn phòng Bộ Công Thương là do Bộ Công Thương tự làm văn bản, chứ không phải là PVN đề nghị giới thiệu. Tức là gì? Trách cứ anh ấy thường là do tinh thần phe đảng mà ấy là làm trái quy trình và anh đặt phong như thế. Giờ đến cái chức phó chủ tịch Hậu Giang cũng thế. Và anh tỉnh ủy Hậu Giang thì anh chối, anh nói rằng thì là anh này được làm phó chủ tịch Hậu Giang là có sự chấp thuận của ban tổ chức trung ương, chứ không phải là ở tỉnh anh ấy phong tranh là được đâu. Rồi đến anh Lê Phước Thọ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, là kết luận rằng thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn chưa dám nói sai phạm về cái việc bổ nhiệm anh Trịnh Văn Xuân Thanh này là thuộc về ai. Và chị một trong bốn thứ trụ là chị Nguyễn Thị Kim Ngân, chị cũng nói rằng thì bổ nhiệm anh này về tỉnh là trách nhiệm thuộc về ban tổ chức trung ương chứ không phải. Và con trách cứ anh là anh thăng chức cho con anh là Trịnh Hùng Cường, tốt nghiệp Queen Mary ở London, mới có mấy chục tuổi mà làm anh phong cho. Trước kia anh về làm cho phòng truyền thông marketing của Halico. Rồi thì ông Mai Văn Lợi, chủ tịch hội đồng quản trị Halico, và rất là tham vị ha, là giám đốc khách sạn Lam Kinh, một đơn vị kinh doanh thua lỗ nặng lên tới 200 tỷ đồng đấy. Anh cả cha con anh sợ tới đó là thua rồi tới đó. Và cách cứ chính là thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại VVC. Ngày 29 tháng 8 năm nay, theo tin báo Lao Động, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ thua lỗ khủng hơn 3.200 tỷ đồng tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVC, liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Và ngày 9 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng đã văn thư bản gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ kết luận về thông tin đăng tải liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Và anh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ thị rõ ràng là phải khẩn trương kiểm tra, xem xét kết luận về cái tham nhũng này. Rồi đến anh ngày 10 tháng 6, anh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương làm rõ, để kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh việc ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, sử dụng xe cá nhân gắn biển số xanh báo cáo Thủ tướng ở đây. Rồi ngày 15 tháng 7 thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Thanh theo đề nghị của UNR. Và nhắc lại rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo sẽ làm tới nơi tới chỗ, ai sai thì phải xử lý. Giờ đến Bộ trưởng Bộ đương quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là cũng lại khẳng định đã tiến hành rà soát công tác cán bộ và khẳng định sẽ không né tránh mà kiên quyết xử lý dứt điểm rồi. Đó. Và anh nói chắc như bắp rằng sơ bộ chỉ có thể khẳng định vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh được điều động bổ nhiệm có nhiều dấu hiệu cho thấy có sai phạm, vi phạm trong chính sách cán bộ của đảng nhà nước. Đấy, trong khi các nghề loay hoay tìm cách khỏi thăm sức khỏe anh Trịnh, ra tay trước, anh xin ra khỏi đảng. Chiều 6 tháng 9 năm 2016, ông Thanh đã chủ động gọi điện thoại cho phóng viên báo Thanh Niên khẳng định lại việc đã gửi đơn xin ra khỏi đảng đến các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng như tỉnh ủy Hậu Giang. Tuy vậy, vào ngày 7 tháng 9, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang Bùi Văn Sáu lại cho biết là chưa nhận được đơn xin ra khỏi đảng của ông Trịnh Xuân Thanh. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, ban bí thư Trung ương Đảng biểu quyết bằng phiếu tín nhiệm với 100% phiếu đồng ý kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng với ông Trịnh Xuân Thanh. Tỉnh ủy Hậu Giang phát công văn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng gia đình ông không liên lạc được và cũng không rõ ông đã đi đâu. Tức là sau khi đó phản ứng như thế thì đã biến mất. Và bây giờ người ta đang đồn đoán rằng thì nó đi đâu, có khi nó chưa đi đâu mà nó thông tin như vậy, lấy lạc tới cái này chưa biết đâu được. Đó, tức là
Wikipedia có một số nhận xét nhưng mà tôi lướt qua thôi, nhưng mà tôi chỉ nhận xét ra thì anh muốn trách cứ đó cái gì thì trách cứ, nhưng mà đã được dân bầu với cái số phiếu như thế, tỷ lệ cao nhất Hậu Giang, thì dân bầu sai à? Hay là cái kịch bản dân đảng cử dân bầu của anh sai? Đảng không, đảng có cử chứ, nó mới được. Bây giờ anh trách cứ là ai bổ nhiệm nó cái này cái kia, chứ thì ai cử nó được, ai cho phép nó ra ứng cử dân biểu ha? Ở đó mà sai. Tóm lại là cái vụ này rất là ly kỳ. Sau đây thì tôi xin đọc những cái chi tiết trong những cái tài liệu tham khảo của tôi về cái vụ này, và đọc đến đâu tôi sẽ có bình luận thời sự đến đó, để những loại bài bình luận thời sự tôi nó không có tính cách khô khan. Bây giờ là bản tin của đài BBC ngày 8 tháng 9. Có tựa đề là khai trừ đảng với ông Trịnh Xuân Thanh, cũng nói đến cái việc mà ông ấy đảng cử dân bầu mà ông đã được dân bầu rồi với tỷ lệ về như thế, mà tại sao lại không nhận cái cách công nhận cái cách đại biểu của Quốc hội của ông, bây giờ tôi lại cần bây giờ bắt bẻ ông. Vậy thì ông mất vị trí đại biểu Quốc hội thì vì tại sao anh đã bắt bẻ người ta rồi mà tại sao còn để như thế? Anh cái đảng vẫn có cử thì dân mới bầu được chứ. Và trong nội bộ các anh đang có gấu gó lẫn nhau rồi, anh lại các anh làm việc chưa nghiêm túc, thiếu trung thực, và phê bình anh Thanh là bị đem ra đảng để kiểm điểm thì anh không tự giác nhận vi phạm khuyết điểm thế này. Các anh phê bình nói cái gì tôi bảo không phải là tôi, lỗi của đảng chứ không phải là của tôi. Và trong khi anh còn đang loay hoay về cái bắt bẻ đó thì Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi đảng, và lại có tin rằng thì anh bị bắt rồi, nhưng mà chính phủ là ra cái thông cáo nói rằng tin đồn ông bị bắt đã bị chính phủ Việt Nam bác bỏ, và các cơ quan thông tấn của nhà nước thì xác nhận rằng cuộc điều tra đối với anh Thanh này là sau khi có ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là cái bản tin của đài BBC. Trong khi đó thì ngày 10 tháng 9 báo Tuổi Trẻ online, báo nhà nước thì đăng tin là đề nghị khai trừ đảng Trịnh Xuân Thanh vì ông vi phạm nghiêm trọng việc làm của ông, nhưng mà anh đi đem ra kiểm điểm thì kiểm điểm chưa nghiêm túc. Trong quá trình kiểm điểm, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực, chưa thành khẩn tự giác nhận vi phạm khuyết điểm, tức là trong nội bộ anh đi đó mà nó cứ cãi, nó bảo không có lỗi gì cả. Vì thế cho nên đảng bắt quyết định khai trừ khỏi đảng vì cái tội mà sai phạm nghiêm trọng, lỗ 3.200 tỷ đồng đó. Rồi thì lại bắt bẻ đấy, cái nữa là anh dùng xe công xa mà anh gắn cái biển xanh thì nhà nước anh là khóa kiếp cái đó thành làm xe tư vậy. Đấy là bà đảng bắt bẻ cái anh rất là đứt cười. Và đang bị như thế thì lại được chuyển vào Hậu Giang công tác. Rồi đến lúc mà anh thấy anh bị kiểm điểm ghê quá, anh xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe, bị cái khai bệnh chứ là sức khỏe. Và đến lúc anh hết thời hạn nghỉ phép vào ngày 3 tháng 9 lại chưa trở lại Hậu Giang công tác. Hậu Giang lên tận nhà anh ấy à, thì không có thấy anh, mà người nhà cũng không biết anh đi đâu. Rồi đến blog riêng Việt Nam thì ngày 7 tháng 9 trong một thời sự cũng đăng cái tin là đảng chưa có nhận đơn xin ra khỏi đảng của ông Trịnh Xuân Thanh. Báo Thanh Niên ngày 4 tháng 9 lại loan tin rằng thì ông Thanh bất ngờ gọi điện thoại cho một phóng viên ở Cần Thơ báo cho biết là ông đã làm đơn xin ra khỏi đảng. Cụ thể, ông Thanh khẳng định giữa tháng 7 2016, ông đã ký đơn gửi thường trực tỉnh ủy xin ra khỏi ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 do bản thân không còn làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nữa nên giữ chức vụ tỉnh ủy viên là không cần thiết. Đến ngày 29 tháng 8, ông cũng đã ký đơn gửi thường trực tỉnh ủy Hậu Giang xin ra khỏi đảng. Trao đổi với phóng viên Dinh VN là vào tuần trước, ông Trần Công Chánh, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang xác nhận việc ông Thanh nghỉ phép để điều trị bệnh. Người đứng đầu tỉnh ủy Hậu Giang cũng khẳng định ông chưa nghe thông báo nào liên quan đến ông Thanh từ các cơ quan trung ương. Và bắt bẻ ông cái gì? Bắt bẻ là nhiều sai phạm nhưng vẫn thăng chức thì đó là, tức là sai phạm cái gì? Cách đây 9 năm sai phạm là buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng khi đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, dùng biển ấy lại mười xe xe ra. Và dù có nhiều sai phạm nhưng vẫn đề nghị để các cơ quan chức năng quy trình tiếp nhận bổ nhiệm tại phiên họp lần 7 của hội đồng bầu cử là xác nhận bầu cử đã đắc cử và bây giờ bị bắt. Và sau khi những chuyện này xảy ra thì Trung ương Đảng đã kiểm điểm cái tỉnh ủy Hậu Giang và lãnh đạo tỉnh ủy Hậu Giang đã nhận khuyết điểm, kiểm điểm tập thể ban thường vụ của các cá nhân. Khi thực hiện chủ trương xin tăng cường cán bộ, xin chuyển cho Thanh về đó, chưa bàn và thảo luận kỹ với tập thể ban thường vụ tỉnh ủy. Và anh là các anh bây giờ là kiểm điểm lẫn nhau. Anh bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc cũng nhìn nhận khuyết điểm chủ quan khi không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ hồ sơ quá trình công tác của ông Thanh trước khi tiếp nhận. Giờ đến anh Trần Công Chánh là bị phó bí thư lúc đó, bây giờ anh là bí thư rồi, cũng lại nhận trách nhiệm là về cái cấp biển số xe này kia, là anh tự mượn sử dụng khi về công tác theo rằng là để tạo điều kiện cho ông Thanh đi công tác chứ không có mục đích gì khác. Cấp biển số xanh, ôi giời, đảng cai bây giờ là triệt thảo ghê quá. Và cũng không quên nhắc lại ông Thanh có trình độ đại học kiến trúc quy hoạch, kỹ sư quy hoạch đô thị, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ của anh là tiếng Nga. Tóm lại là bây giờ là cái tài liệu này là các anh kiểm duyệt lẫn nhau và xác định rằng ngày 14 tháng 6 ông Thanh có đơn xin rút chút khỏi danh sách đề nghị tái cử chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 16 tháng 6, ông Thanh không có tên trong tờ trình của hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới tại kỳ họp lần thứ nhất để bầu các phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Đấy, cứ đem những tài liệu tham khảo này thì anh chị em có đầy đủ tin tức và tôi có những lời bình luận của tôi về những cái tin tức này, đó là bình luận thời sự của tôi. Bây giờ đến Việt Nam Express cũng lại báo nhà nước nữa. Ngày 9 tháng 9 loan tin ông Trịnh Xuân Thanh bị khai trừ đảng và ban bí thư biểu quyết bằng phiếu kín với 100% phiếu đồng ý kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng với ông Trịnh Xuân Thanh. Một đoạn dài nói về những cái diện tích tin tức mà các người khác đã nói rồi. Và bây giờ kết quả là gì? Sau khi ông ra khỏi đảng chỉ ông biến mất, tỉnh ủy Hậu Giang không biết ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu. Ngày 9 tháng 9, ông Lê Công Lý, tránh văn phòng người phát ngôn của tỉnh ủy Hậu Giang cho hay, tỉnh ủy đã gửi thư triệu tập đến nhà riêng Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội thông báo ngày 13 tháng 9 là hạn chót ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt tại Hậu Giang để giải quyết công việc. Gần đây ông Trịnh Xuân Thanh xin phải nghỉ phép đi chữa bệnh. Hết thời hạn nghỉ phép một tháng, ông Thanh không trở lại công sở và cũng không chủ động liên lạc với cơ quan. Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay không biết ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu. Đấy, tức là nhắc lại rằng ông vào đảng ngày 21 tháng 7 2003. Đấy, bởi vì cái việc mà cái cán bộ đảng cộng sản ở Việt Nam khi nó bị đảng cái nó hỏi thăm sức khỏe và sắp sửa là đi đến tai họa thì luôn luôn nó khai bệnh.
Và bây giờ ở trong nước người ta có một cái thần ngữ nữa nói về cái việc viện cớ bệnh hoạn để mà tránh né cái sự điều tra với làm việc trong mặt kép với công an, gọi là chạy bệnh. Lát ra tôi có một bài nói về cách khi chạy. Và dân làm báo viện dẫn những cái thơ từ lời lẽ của ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng, đặc biệt có câu là ra khỏi đảng vì không còn niềm tin vào Nguyễn Phú Trọng. Và trong lá đơn gửi đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng được ký vào ngày 4 tháng 6, ông Thanh cho biết hiện ông đã phải ra nước ngoài nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân. Ông cũng khẳng định là đã làm đơn xin ra khỏi đảng với lý do không còn tin vào sự chỉ đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và dân làm báo trích cái báo Thanh Niên Online và đặt cái tiểu đề mục là tại sao anh Trịnh Xuân Thanh anh phải bỏ ra nước ngoài, là vì anh ấy trong một kép tháo chạy thời hậu Nguyễn Tấn Dũng, có ý là anh này là thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng, bây giờ bị phe Nguyễn Phú Trọng nó đắc thắng rồi, bây giờ nó bắt đầu nó hỏi thăm sức khỏe từng tên một. Tức là theo báo Thanh Niên thì vào chiều ngày 16 tháng 6, ông Thanh cũng đã chủ động gọi điện thoại cho phóng viên báo này để khẳng định lại việc đã gửi đơn xin ra khỏi đảng. Và khi báo Thanh Niên hỏi ông đang chữa bệnh ở đâu thì ông này từ chối tiết lộ, mà chỉ nói rằng đang tập trung điều trị bệnh căn bệnh gout. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của vị phó chủ tịch Hậu Giang kể từ khi bị phế truất đến nay. Trong hơn một tháng nghỉ phép được chữa bệnh trong cái két đó nha, có tin nói rằng nhà riêng của ông này tại Hà Nội đã bị công an ập vào khám xét. Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là ông Mai Tiến Dũng tuyên bố rằng thông tin đã khởi tố đối với ông Trịnh Xuân Thanh là không chính xác. Tóm lại là bây giờ nó đang điều tra thì anh này anh thổng chuồng mất rồi. Chưa có khởi tố gì, chưa đủ bằng cớ thì chưa có luận tội sao để mà thì tức là chính anh Mai Tiến Dũng tuyên bố rằng tin khởi tố ông Trịnh Xuân Thanh là không chính xác. Động thái này cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết rõ ông Thanh đã ra nước ngoài nên không thể khởi tố, tránh phải tái diễn kịch bản như đã từng xảy ra đối với Dương Chí Dũng, là Dương Chí Dũng bị kia đó, nó thấy nó trốn đó, và nó khai ra đến lúc bị bắt lại được nó khai ra. Và các anh để ý rằng thì trốn ra nước ngoài thì phải có giấy xuất cảnh nhập cảnh của nước ngoài, đó thì mà nó không có cái đấy làm sao nó đi được. Xin lỗi. Lâu la của mafia nó đi kìa, nó thiếu gì cách thì nó đi ra nước ngoài đấy, như cái tê chị Nguyệt Hương đó, là tư vấn tiếng Anh dân biểu đó, nó thiếu gì cách là nó ra nước ngoài rồi, đối anh bắt nó, nếu cái nước ngoài nó che chở nó. Vấn đề là cái mà gọi là nước ngoài đó là nước nào? Anh Dương Chí Dũng nó đi sang Mỹ rồi cuối cùng nó đổi ý cho nên nó mới bắt. Và cái phòng anh tác giả này, cái phòng đó rằng vì biết đây ra nước ngoài nên không thể khởi tố, nhưng thì tôi nghĩ rằng thì có khi nó đánh lạc hướng, nó nói ra nước ngoài nó vẫn còn những nước. Và nếu mà nó vẫn còn ở trong nước, một nước chơi cái trò này thì chứng tỏ rằng bè đảng của nó ở trong nước vẫn còn khá mạnh, chẳng những che chở được cho nó và nó ở lại trong nước để nó phản công lại anh Nguyễn Phú Trọng, để xem là cái màn sau nó sẽ diễn ra như thế nào. Bản tin này tiếp tục. Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là người chịu trách nhiệm chính trong việc ký quyết định luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, cũng đã bí mật sang Singapore chữa bệnh từ nhiều tuần qua. Đừng bận cớ đi chữa bệnh, đây phải cho nó đi thôi, nó chưa có bị gì cả. Bây giờ để xem nữa mà anh Vũ Huy Hoàng này ra sao. Và bản tin tiếp tục đánh giá rằng dấu hiệu này cho thấy một làn sóng tháo chạy đang âm thầm diễn ra sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc loại bỏ phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12 hồi đầu năm nay.
con số thống kê về khoản tiền 14,2 tỷ đô la gửi ra nước ngoài trong năm 2015 dự kiến sẽ còn gia tăng theo cấp số nhân vào năm 2016, nhất là khi Nguyễn Phú Trọng đang say men chiến thắng, quyết đuổi cùng giết tận những thay chân thân tín của Nguyễn Tấn Dũng, khi đã không thể hạ cánh an toàn để làm người tử tế. Người tử tế trong hoạt kép, kế sách ôm tiền tháo chạy trong hoạt kép vẫn là lựa chọn tối ưu trong thời điểm hiện nay của thế lực tư bản đỏ. Là Dân Làm Báo đọc cái tiểu đề mục là lá đơn thách thức quyền uy của Tổng Bí Thư, và đánh giá rằng trở lại với lá đơn đã gây xôn xao trong mạng xã hội, thật khó có thể kiểm chứng được tác giả lá đơn có thực sự là Trịnh Xuân Thanh hay không, là bởi vì xem cái bản viết tay của cái lá đơn đó, hay không viết tay là gì á, tôi không biết, không thấy chụp hình, không biết viết tay hay là đánh máy. Là Dân Làm Báo đánh giá rằng cái tiếng Việt ở trong Làm Báo cáo tội kém cả về hình thức lớp văn phong, câu cú thì lủng củng tối nghĩa với hàng loạt lỗi chính tả sai bé bét. Lát đã có trích một đoạn, nhưng mà tôi thấy là chắc khi đánh máy lại thì chép ra không phải là bản phóng ảnh, thì đâu, tôi đâu có thấy là lỗi chính tả sai bé bét gì đâu. Tức là với trình độ viết văn còn thu học sinh trung học như thế, ông Thanh có thể leo lên chức thứ trưởng Bộ Công Thương rồi trở thành phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang này sao? Ít ai có thể tin được như thế. Tuy vậy, đây cũng chính là lời lý giải hợp lý nhất về khoản thua lỗ 3.300 tỷ đồng của ông Trịnh Xuân Thanh khi còn là tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Và Dân Làm Báo đánh giá rằng nhiều khả năng bản báo cáo này là thật và được viết một cách vội vàng khi bị dồn đến chân tường, bởi vì trong cái lá đơn đó dùng nhiều lời lẽ mạnh bạo tố cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng quyền lực để đưa ra những chỉ đạo mang tính ép áp đặt, thiếu khách quan và gây oan sai đối với cá nhân ông. Chắc là trong kiểm điểm nội bộ là anh không nói là anh đi phê bình đó là không có tự giác nhận lỗi. Bây giờ trích một đoạn để mà báo cáo dài 3 trang của anh Trịnh Xuân Thanh để đánh giá rằng chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ký quyết định luân chuyển cho ông về làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Bây giờ người ta đổ cho người khác để bắt bẻ anh Vũ Huy Hoàng. Đây, anh Trịnh Xuân Thanh anh viết trong cái thơ đó như thế này: tôi được nhân dân Hậu Giang tín nhiệm bầu với số phiếu cao, các đồng chí tự cho mình quyền quyết định ngược lại với nhân dân và loại tôi khỏi danh sách đại biểu quốc hội là vi phạm pháp luật và vi hiến. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đã xin nghỉ phép để đi chữa bệnh ở nước ngoài. Mặt khác, do các cơ quan chịu áp lực chỉ đạo, tôi rất khó để có được sự thật. Bố tôi là phó trưởng ban dân vận trung ương Đảng, nhiều năm cùng làm việc trong tổ chuẩn bị văn kiện đại hội đảng với đồng chí Tổng Bí thư, mà đồng chí vẫn chỉ đạo sự việc thiếu khách quan, không công bằng nhằm tạo hình ảnh riêng cho cá nhân đồng chí. Thanh Nguyễn Phú Trọng nào. Tôi không còn tin vào sự chỉ đạo nữa nên tôi báo cáo gửi các đồng chí, kính mong các đồng chí có trách nhiệm ý thức được việc mình kết luận ngày hôm nay một cách chính xác, khách quan, không chịu áp lực. Tôi xin ra khỏi đảng vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Và Dr. Hoàng Trần, người viết cái bản tin này, đánh giá rằng thì cái lời lẽ của anh Trần Trịnh Xuân Thanh này có vẻ giận dỗi, chứng tỏ là anh đã không có cái gì để mất và cũng chẳng cần sợ hãi trước quyền uy của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Tóm lại, kết luận rằng chiến dịch triệt hạ phe nhóm của Nguyễn Trọng thông qua chiêu bài đã hồi diệt rồi có nguy cơ vỡ trận do con ruồi Trịnh Xuân Thanh đã bất ngờ phát lưới và cao chạy xa bay. Và trong Dân Làm Báo cũng như trên Bao Bắc Loa Tràm thì anh blogger Hoàng Trần này anh có tới 3 bài, bài vừa rồi là bài thứ nhất. Bây giờ tôi rất thích cái sự phân tích của blogger Hoàng Trần, cho nên tôi dùng cả 3 bài đó làm tài liệu tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày nay. Đây là bài thứ 2 của Hoàng Trần đăng trên Dân Làm Báo. đặt câu hỏi rằng Bộ Công an nói gì về nghi án Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Sự kiện ông Trịnh Xuân Thanh bỗng nhiên mất tích khiến dư luận dấy lên câu hỏi, phải chăng cựu phó chủ tịch Hậu Giang sau khi bị phế truất đã bí mật bỏ trốn ra nước ngoài hòng thoát thân? Trong một nỗ lực truy lùng tuyệt vọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho tỉnh ủy Hậu Giang gửi lệnh triệu tập và yêu cầu ông Thanh quay trở lại nhiệm sở. Đồng thời, cán bộ Hậu Giang còn ra tận Hà Nội tìm gặp, nhưng gia đình trả lời là không biết ông Thanh đang ở đâu. Ngoài việc bị khai trừ ra khỏi đảng, ông Thanh còn bị điều tra về khoản thua lỗ gần 300 tỷ, đồng thời còn làm tổng giám đốc công ty xây lắp dầu khí Việt Nam. Thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng vào cái thời mà ông còn làm tổng giám đốc công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Và trong ngày có chụp hình cái thẻ đảng viên số 29053257 công trình Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, vân vân, và đặt câu hỏi rằng Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Trước tin đồn về việc ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn sang Đức, ngày 10 tháng 9 năm 2016, báo Pháp Luật Online dẫn lời thiếu tướng Lê Xuân Viên, cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an, cho biết cơ quan này chưa nắm được thông tin. Anh là người công an mà cái xuất sở xuất khẩu của an ninh cửa khẩu hay đâu mà người ta đi, anh không biết, có khi là nó bị qua mặt hoặc là anh thông đồng. Anh bây giờ anh nói chưa nắm được thông tin là anh chối tội thôi, có khi anh thông đồng với nó. Sự kiện Dương Chí Dũng và lời khai hối lộ triệu đô liên quan đến Phạm Minh Ngọ, Trần Đại Quang là viễn cảnh mà Bộ Chính trị Cộng sản không mong muốn tái diễn. Điều này có thể lý giải nguyên nhân vì sao cho đến nay tung tích của ông Trịnh Xuân Thanh vẫn bị coi là tuyệt mật. Một rừng ma trận và hỏa mù thông tin cũng được các phe phái tung ra với cường độ ồ ạt và có chủ đề đúng. Rồi mình đã thanh toán nhau. Thì trước đại hội 12 đó, úi giời, trên mạng thông tin ngược chiều trái chiều. Nó giả dạng thường dân, nó đánh nhau bằng truyền truyền sám rất là ngộ lĩnh. Bài này có tiểu đề mục là Bộ Công an bất tuân theo lệnh Tổng Bí thư. Đây là anh Hoàng Trần này, anh đang nêu ra cái chuyện mà tôi nói lúc nãy đó. Rồi anh nói cái tin là ông Thanh đã bị câu lưu 2 ngày. Vào ngày 26 tháng 8 thì sao mạng xã hội ồ ạt đưa tin nhà riêng của ông Trịnh Xuân Thanh tại khu biệt thự Siputra Tây Hồ, Hà Nội đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, tức là C46 đó, của Bộ Công an ập vào khám xét. Thông tin này còn nói rằng trước khi khám nhà, ông Thanh đã bị câu lưu 2 ngày. Thậm chí đã xảy ra tranh cãi dữ dội giữa Viện Kiểm sát và C46 về quyết định bắt người. Đó. Lúc 23h30, ông Trịnh Xuân Thanh được nói là đã bị các điều tra viên dẫn giải và đưa đi. Đưa đi rồi, mà tại sao nó sống? Trừ phi là chính Bộ Công an là thông đồng với nó. Đó. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng bác bỏ thông tin về việc các cơ quan tố tụng tiến hành bắt giữ ông Thanh. Đó. Đến ngày 6 tháng 9 năm 2016, báo Thanh Niên xác nhận rằng cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang gọi điện thoại nãy nó nói rồi đó, gọi điện thoại cho báo Thanh Niên khẳng định thông tin xin ra khỏi đảng. Sau đó, trong một lá đơn dài 3 trang phổ biến trên Facebook người buôn gió, ông Thanh nói lý do bỏ đảng vì không còn tin vào Tổng Bí thư nữa. Và kiểm điểm lại sự kiện thì thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo bắt giam Trịnh Xuân Thanh, nhưng một thế lực nào đó đã tìm cách chống lại lệnh Tổng Bí thư để rồi sau đó bí mật giải thoát cho phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Và blogger Hoàng Trần này đánh giá rằng, cái đánh giá này tôi chưa đồng ý là vậy, nhưng mà chúng ta ghi nhận để theo dõi xem có đúng như thế không. Chắc hẳn thế lực ghê gớm ấy đang nằm trong Bộ Công an. Nhân vật đủ quyền lực để làm điều này không ai khác chính là Bộ trưởng Công an Tô Lâm và người tiền nhiệm của mình, tức Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Qua lá bài Trịnh Xuân Thanh, các phe phái muốn triệt hạ hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang muốn củng cố quyền lực qua chiêu bài đã hổ diệt rồi, nhằm cứu vãn chế độ. một khi cuộc chiến triệt hạ phe phái núp dưới danh nghĩa chống tham nhũng bị phá sản, Nguyễn Phú Trọng sẽ bị mất toàn bộ quy quyền mà ông ta đã tạo dựng được từ Đại hội 12. Chiếc ghế tổng bí thư của ông Trọng sau đó cũng bị lung lay, vì sẽ chẳng còn đảng viên nào chấp nhận phục tùng một kẻ lú lẫn và tham quyền. Và lúc cái Hoàng Trần vạch ra cái vai trò của Trần Đại Quang, hôm rồi tôi cũng để ý cái vai trò Trần Đại Quang. Và đã có tin đồn rằng Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang đang rình rập bố trí để tranh nhau cái chức tổng bí thư. Và nếu Trần Đại Quang là đã chủ tịch nhất kiêm tổng bí thư, mà đồng thời như thế tức là tổng quân ủy luôn, thì tức là quyền lực trèo vào trong tay một người giống như Tập Cận Bình ở bên tàu. Và Hoàng Trần đặt vấn đề rằng nếu hạ bệ được Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước là một. Đây cũng chính là một vị trí đầy quyền lực trong mô hình mà Trung Cộng áp dụng từ lâu. Nếu kịch bản chưa xảy ra, chắc chắn sẽ là một cuộc nội chiến máu nhuộm Lăng Ba Đình bên trong cung đình Cộng sản. Kẻ nào chết thì nhân dân đều mừng. Nói vậy là cho nó thẳng thắn, nói vậy cho nó thẳng. Và bây giờ blogger Hoàng Trần, một bài nữa mà tôi rất thích bài này, là vì người buôn gió làm một loạt đến mười mấy bài về cái vụ bà Trịnh Xuân Thanh quy hoạch hoạt động này, và nó dài quá cho nên tôi không đem vào đây để bình luận được. Nhưng mà cái tài liệu người buôn gió cho các bạn viết lên online mà kiếm về mà đọc để tham khảo. Bây giờ Hoàng Trần tham khảo cái người buôn gió và viết bài tựa đề là Trịnh Xuân Thanh quy hàng phản động hoàn cát đó, là tức là người buôn gió đó quyết đối đầu Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến triệt hạ phe phái dưới danh nghĩa đảo hội diệt vời của tổng bí thư Nguyễn Trọng đã hoàn toàn vỡ trận sau cú đào tẩu ngoạn mục của ông Trịnh Xuân Thanh, người vừa bị phế truất khỏi chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Nguồn tin trên các mạng xã hội cho biết, bên cạnh lời tuyên bố bỏ đảng, ông Thanh còn tìm cách phản đòn Nguyễn Phú Trọng qua việc bắt liên lạc và cậy nhờ sự giúp đỡ của ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buôn gió, hiện đang phải sống lưu vong bên Đức. Sự kiện một quan chức cấp cao chấp nhận quy hàng những người bị vu cáo phản động là việc làm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy rằng không đem được cái tài liệu dài của người buôn gió vào đây, nhưng mà tôi cũng xin đem vào đây đóng góp một cái chi tiết rất là quan trọng, là Trịnh Xuân Thanh đã tìm cách liên lạc với người buôn gió như thế nào. Thoạt tiên là người buôn gió đi ra mắt sách ở Houston, Texas ở bên nước Mỹ, thì lập tức có hai nhân vật thuộc loại cao cấp mà người buôn gió không nói là ai, nhưng mà biết là vì là trong cuộc đối thoại thì người buôn gió xin em với người kia đến đưa một cái phong bì đầy tài liệu và những cái tài liệu về cái vụ Trịnh Xuân Thanh này, và đọc đi rồi sẽ ấy. Và người buôn gió mãi bán sách về lo chuyện của mình, đi nước về bên thì cứ bà để trong vị đó, giờ đi nước về bên Đức rồi cũng chưa có dở ra nữa, thì lập tức có một cái telephone của cái người đưa cái phong bì ở bên Mỹ này, nói rằng thì đã đọc chưa, thì mở chưa đọc, mà đọc đi rồi tôi sẽ đến tiếp xúc. Và người ta đọc xong thì người đó thì đến tiếp xúc. Từ bên Mỹ sang bên Đức là cái người đó đi lo cái chuyện mà móc đối giữa người buôn gió với lại Trịnh Xuân Thanh. Và người buôn gió đã đưa cái ảnh của cái chứng minh nhân dân ấy của người buôn gió cho cái người nhân vật liên lạc đó, bảo rằng thì ông Trịnh Xuân Thanh phải cầm hai cái tài liệu này dơ lên để mà trong cái video để nói chuyện bằng video với nhau, thì tôi nhận diện và đồng thời là giơ cái này lên để chứng tỏ rằng thì là ông này có đưa cái này chứ không phải là đưa người khác lên. Và người buôn gió đã xác nhận rằng Trịnh Xuân Thanh có một hệ thống anh em bè đảng mạnh mẽ như thế ở nước ngoài, từ bên Mỹ sang bên Đức, để giúp tôi làm lại chứng tỏ rằng bè đảng Trịnh Xuân Thanh không phải là dở. Và
Bây giờ trở lại cái tài liệu của Hoàng Trần. Bên cạnh lời tuyên bố bỏ đảng, ông Thanh còn tìm cách phản đòn Nguyễn Phú Trọng qua việc bắt liên lạc và cậy nhờ sự giúp đỡ của Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người Buôn Gió, hiện đang phải sống lưu vong bên Đức. Sự kiện một quan chức cấp cao chấp nhận quy hàng những người bị vu cáo phản động là việc làm chưa từng có trong tiền lệ lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứng tỏ là anh Trịnh Xuân Thanh này bị dồn vào đến cái thế là không còn đường lùi nữa rồi. Bị truy cùng đuổi tận phải trốn ra nước ngoài và không còn gì để mất. Việc Trịnh Xuân Thanh quay sang đối đầu với Vũ Trọng cũng là điều dễ hiểu. Cú đòn đầu tiên chính là lá đơn cậy nhờ đăng trên Facebook người Cuốn Gió vào hôm 7 tháng 9 năm 2016. Ông Thanh tuyên bố bỏ đảng với lý do không còn niềm tin vào cấp trên của mình là đồng chí Tổng Bí Thư. Và blogger Hoàng Quân, tôi tô đậm cái đoạn này, tôi đọc nhé. Đây là một cái tát khiến Nguyễn Phú Trọng choáng váng, toàn bộ âm mưu thanh trừng nội bộ đứng trước nguy cơ bị phá do con ruồi Trịnh Xuân Thanh đã bất ngờ thoát lưới. Tiếp ngay sau đó, để khẳng định thêm về tính xác thực của lá đơn người Buôn Gió trong loạt bài Trịnh Xuân Thanh con dê thế thằng ở ống về cái bài này, bây giờ nó lên tới bài thứ 16 rồi. Hôm mùng 8 đã đưa yêu sách mà ông Thanh phải công khai lên tiếng đó. Để tôi đang nói cái nơi này đó. Bây giờ anh ta tiếp tục đứng ra đối đầu với Nguyễn Phú Trọng, anh ta cần phải thể hiện không để thiên hạ nghi ngờ. Nếu như anh ta có phát ngôn gì đưa cho tôi là giả mạo, tôi đã gửi chứng minh thư và bằng lái xe của mình cho anh ta. Nếu anh ta nhận được, anh ta phải cầm những thứ đó trên tay để chụp hình làm bằng giả ảnh làm bằng chứng. Bất ngờ đã xảy ra. Trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, yêu cầu này được chấp thuận, tức là anh đưa ở bên Đức. Và trong vòng 48 đồng hồ, có thể là anh này ở bên Đức. Yêu cầu này được chấp thuận, Facebook của Buôn Gió đăng tải bức ảnh Trịnh Xuân Thanh trong trang phục sang trọng, đang tươi cười cầm tín vật là bằng lái xe và chứng minh thư mang tên Bùi Thanh Hiếu. Nhìn bức ảnh này không hề có dấu hiệu nào cho thấy ông Thanh đang phải trốn chui trốn nhủi như một số tin đồn trước đó. Nếu những thông tin trên là đúng sự thật thì chắc chắn đây sẽ là cú đòn chí mạng nhắm thẳng vào uy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí hành động này có nguy cơ gây ra những mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn trong nội bộ Đảng Cộng sản. Nào, lá bài Trịnh Xuân Thanh được Nguyễn Phú Trọng sử dụng như một con dê tế đảng, nhưng nay con dê sổng chuồng ngoạn mục Nguyễn Phú Trọng chỉ còn biết mang bộ mặt ê chề ra mà tế đảng. Và Dân Làm Báo tiếp tục đăng tin rằng, cái tôi rất là tán thưởng cái đoạn này, là nêu ra cái vụ này nó liên hệ đến Trần Đại Quang như thế nào. Và không quên nhắc lại cái vụ nổ súng những ngày trước đây ở Yên Bái. Hiện nay liên minh Nguyễn Phú Trọng Trần Đại Quang đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Nhóm lợi ích thân Mỹ của Đinh La Thăng, đấy là nhớ để ý xem chuyện này có xảy ra, bây giờ rất là tin chưa có phối điểm nhá. Liên minh Nguyễn Phú Trọng Trần Đại Quang đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Nhóm lợi ích thân Mỹ của Đinh La Thăng, là Đinh La Thăng thân Mỹ nhá, không cam chịu ngồi yên chịu trận. Nguyễn Tấn Dũng không làm người tử tế như đã cam kết, đến nỗi Trương Tấn Sang dù vừa trở về sau chuyến đi nghỉ ở châu Âu đã phải vội vàng tuốt gươm xung trận. Tôi thấy là Trần Đại Quang cũng đã lên tiếng, Trương Tấn Sang cũng đã lên tiếng rồi, và Trần Đại Quang đã tỏ thái độ một cách mù mờ, là từ đầu đến giờ Trần Đại Quang chưa hề lên tiếng về cái vụ Trịnh Xuân Thanh này. Và ông Hoàng Quân lại nhắc lên một cái chi tiết nữa, và đúng đặt cái những cái thông tin này vào một cái toàn bộ thông tin, một cái bộ thông tin để xem nó nằm ở chỗ nào thì chúng ta sẽ hiểu tình hình một cách minh bạch hơn. Thêm tin nữa, chuyến đi Bắc Kinh của Ngô Xuân Lịch, tiếp đến là Nguyễn Xuân Phúc, cũng không khiến tình hình bớt loạn lạc hơn. Chế độ Cộng sản Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng thật sự. Tôi nghĩ rằng hai cái chuyến đi này là thằng Tàu sau khi nó bọc tay cho anh về cái vụ mà cá chết ở miền Trung, sau khi anh đi ve vãn, anh đi lại Mỹ, thì nó hồ hán anh đứa con hoang đàng mau trở về nhà, thì hai thằng con hoang đàng này nó sang Tàu sang Bắc Kinh để nhận chỉ thị mới. Và thế bây giờ thì tôi đã có tin tức, tôi sẽ được bình luận ở trong cái bản tổng hợp tin tức về thằng Nguyễn Xuân Phúc, nó sang nó ký 9 cái văn kiện đầu hàng và nhận tiền của tàu cộng để làm những cái mà xưa nay bị đình hoãn, như cái tàu cao tốc này, cái lắp nữa. Anh chị em đón cái bản tổng hợp tin tức của tôi sẽ có những tin tức đó. Bây giờ Hoàng Quân tiếp tục. Rõ ràng thế lực đứng đằng sau Trịnh Xuân Thanh đã tung đòn làm phá sản toàn bộ toan tính của Vũ Trọng, âm mưu thanh trừ nội bộ nút danh nghĩa đảo hội diệt rồi, đã phá vỡ thế trận cân bằng quyền lực do chính ông Tổng Bí Thư cầm dịch từ sau Đại hội 12. Kết luận: một khi uy quyền bị thách thức, chiếc ghế của ông Trọng sẽ lung lay. Đó cũng là cơ hội cho các phe nhóm trỗi dậy, hậu quả nhãn tiền sẽ là một cuộc chiến máu nhuộm lăng Ba Đình. Tôi nhắc lại nhé. Một khi uy quyền bị thách thức, chiếc ghế của ông Trọng sẽ lung lay. Đó cũng là cơ hội cho các phe nhóm trỗi dậy, hậu quả nhãn tiền sẽ là một cuộc chiến máu nhuộm lăng Ba Đình. Tôi nhắc lại là cái tựa đề của bài bình luận thời sự của tôi có tựa đề là Tranh bành Việt Nam Cộng sản. Và tôi nhắc lại để các chiến hữu của anh chị em rằng cái loạt bài của Nghệ Vân Rõ rất là quan trọng và có nhiều chi tiết rất là sống động. Trong tay tôi hiện nay mới có 6 bài, nhưng mà tôi thấy ở trên blog mà sao đã lên tới bài thứ 10 rồi, chứ không phải bài thứ 16 nhưng lúc nãy tôi nói lộn. Thì tôi mới thấy cái bài thứ 10. Bây giờ ở bên blog Ba Sảm đăng bài của Big Live ngày 9 tháng 9 đặt câu hỏi là ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Văn phòng tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đã nhận được văn bản của ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, gửi qua đường bưu điện về việc xin ra khỏi ban chấp hành đảng bộ tỉnh và xin ra khỏi đảng vào ngày 8 tháng 9. Các loại là trong đơn ông có nguyện vọng xin ra khỏi đảng. Sau khi nhận được đơn thì tỉnh ủy Hậu Giang có công văn triệu tập ông Thanh để nghe cán bộ này báo cáo về những vấn đề đã nêu liên quan đến Trịnh Xuân Thanh tại kỳ họp thứ 6 từ ngày 6 đến 8 tháng 9. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Nhắc lại rằng về phía Trịnh Xuân Thanh thì đầu tháng 8 đã có đơn xin thường trực tỉnh ủy cho nghỉ phép một tháng để đi trị bệnh gout. Tuy nhiên đến nay theo lãnh đạo Trịnh Xuân đã hết thời hạn nghỉ phép, tôi cũng nhắc lại là hết nghỉ phép mà chưa thấy về, và đi kiếm ở nhà thì không thấy đi đâu, và người nhà nói là không biết đi đâu. Và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thì Bộ Nội vụ chưa có báo cáo chính thức lên Thủ tướng Chính phủ về việc tuyên chuyển tiếp nhận đề bạt bổ nhiệm cán bộ đối với Trịnh Xuân Thanh. Tức là gì? Ông Mai Tiến Dũng cũng nói rằng chính Thủ tướng, tức là Nguyễn Xuân Phúc, đã chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng giai đoạn 2021-2023 tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Tôi nhắc lại rằng Nguyễn Xuân Phúc là ai, cũng như cái thời mà nó đấu nhau ở cái đại trước tiền Đại hội 12 đấy. Chỉ trên mạng đã tố cáo Nguyễn Xuân Phúc là thủ phạm giết Nguyễn Bá Thanh đấy. Hiện tại không phải tay vừa đâu. Và bây giờ nó ở trong cái thế của bây giờ nó đi truy với cái anh Trịnh Xuân Thanh này, không xuống vào thì mình trọng lũ mà thôi. Và anh Mai Tiến Dũng, anh là bây giờ anh đang làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đó, là hiện các bộ ngành và các chức năng vẫn đang vào cuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng để làm rõ các sai phạm liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Còn những thông tin trên mạng liên quan đến bắt giữ là không chính xác, tức là chưa bắt được. Và nhân cái dịp này thì blogger Hoàng Quân phê bình một câu tôi rất là lấy làm thú vị, tức là từ trước đến giờ chế độ của nó là nó né đòn với luật pháp nhà nước, đủ các thứ chạy, nó mua quan lắm chứ, thì nó là chạy chức, mà chạy quyền thì chạy đủ các thứ chạy. Bây giờ nhân cái vụ Trịnh Xuân Thanh này mà sở dĩ nó phát hiện là vì nó chạy bệnh. Và bác Hoàng Quân viết một đoạn tôi rất là thú vị: chạy án chạy tội, chạy trường, chạy điểm, chạy chức, chạy quyền. Bao nhiêu kiểu chạy đã khiến con người ta phải ngán ngẩm. Nay còn có thêm một bộ môn thể thao khác nữa, có tên là chạy bệnh. Tất nhiên chẳng ai dạy gì mua bệnh vào người, trừ khi cái bệnh đấy là cái pháo cứu sinh cho cái ghế chức quyền và tấm lá chắn hữu hiệu cho những bệnh nhân trước sự sờ gáy của pháp luật. Và bây giờ con cứ nhắc lại những cái chi tiết mà nói rồi, tức là có khi là ông chị dân ta những đang bệnh thật, ai bị cơ quan điều tra sờ gáy, bị khởi tố, bị truy cứu trách nhiệm, bị dư luận lên mà không tâm thần bấn loạn cái chứ. Nhưng dù sao thì bấn loạn đây cũng đã được dẫn dắt đúng quy trình. Ông chị dân anh bị bệnh trong kép như ngày hôm nay, ông cũng là kết quả của những việc mà ông đã làm từ trước. Và đề xuất vừa nhân văn vừa phải đạo, những bệnh về những anh chạy bệnh là bệnh tâm thần đấy nha. Và hãy mạnh tay gom những ai đang mang trong mình virus tâm thần ấy về một nơi để điều trị, thế là bỏ tù. Khi họ hết bệnh thì đưa ra đối diện với bạch móng ngựa để họ khỏi bốc hơi đi chữa bệnh ở những nơi không có uy tín. Vừa đảm bảo sức khỏe cho những quan tâm là vừa đỡ mất công bức xúc trước sự bay hơi rất kịp thời của họ. À, rồi đến là một thời sự của blog Dinh Ven cũng đặt vấn đề ông Trịnh Xuân Anh đang ở đâu. Và phóng viên Dinh Ven là tiếp xúc với ông Trần Công Chánh, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, và cho biết rằng chiều 16 tháng 9, Ủy ban này đã đến địa phương để kiểm tra triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc kỷ luật ông Trịnh Xuân Anh. Nhưng mà Hậu Giang đã báo, chúng tôi đã báo cáo cho Trung ương biết, Trung ương việc mất liên lạc với ông Thanh. Và cũng nhắc lại rằng chưa nắm rõ vững cái thông tin là ông đã xuất cảnh hay chưa, nhưng mà báo rằng đã ra Hà Nội thì ông Thanh thì không gọi điện thoại được, nhưng mà đến nhà thì gia đình nói là không biết ông Thanh đi đâu. Tức là tỉnh Hậu Giang là chối là không có đi tìm ông ra thôi, chứ không phải là giấu giếm gì cả. Những ngày qua, nhiều phóng viên đến biệt thự trong khu đô thị Siputra, Hà Nội, nơi gia đình ông Thanh sinh sống, bảo vệ khu đô thị và những người thân của nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đều nói ông Thanh vắng nhà nhiều ngày nay không rõ tung tích. Còn người nhà ông Thanh nói với báo Pháp Luật của Thành phố Hồ Chí Minh rằng cách đây mấy ngày anh ấy nói vào Hậu Giang công tác, nhưng từ đó đến nay chưa thấy về, hiện gia đình cũng không biết anh ấy đang ở đâu. À, cái trò này thì trò ú tim. Tóm lại là cho đến sáng 12 tháng 9, đại diện công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nơi ông Thanh sinh sống, cũng nói công dân này là cán bộ cấp trung ương do trung ương quản lý, vì thế việc ông này đi đâu ở đâu làm gì địa phương không nắm được. À, đó là bây giờ là nhốn nháo cả đây, không biết anh ở đâu. Và ký giả Khánh An của đài VOA đăng lên bài và được ba sàn đem về, dưới tựa đề là rộ nghi vấn ông Trịnh Xuân Thanh đang ở nước ngoài sau khi xin ra khỏi đảng. Bây giờ tôi đặt dấu hỏi là ở bên Mỹ hay là ở bên Tàu, mà hay là ở bên Đức? Và liệu Nguyễn Phú Trọng có yêu cầu dẫn độ để ra để xem nước nào mà có hợp đồng dẫn độ với, và giả dụ như bây giờ nó ở bên Tàu, đố Nguyễn Phú Trọng dám đòi dẫn độ thì bên Tàu về đấy. Đấy là rộ nghi vấn. Và báo VOA cũng nhắc lại là báo Thanh Niên cũng nói rằng thì là xin ra khỏi đảng Nguyễn Phú Trọng vì không tín nhiệm Nguyễn Phú Trọng nữa đó. Và cũng nhắc lại cái tờ đơn, nó nói rằng thì chóp bu về ra cộng sản chỉ đạo công an vào điều tra là sai các quy định của đảng, gây áp lực cho cơ quan tố tụng, gọi là, và trong khi đó thì ông ấy không có khuyết điểm, không vi phạm, mà bị công an vào thì không vi phạm cũng thành vi phạm, cho nên ông chuẩn. Và nhắc lại khi ra khỏi đảng rồi, bây giờ không ai liên lạc nữa. Và bản tin cũng nhắc lại rằng, à đây, hôm 31 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong văn bản trả lời báo chí Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ điều tra các vi phạm dẫn đến thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong thời gian ông Trịnh Xuân Thanh giữ các cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại đây. Dư luận Việt Nam cho rằng nếu điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh tới cùng sẽ lộ diện các nhóm lợi ích và đường dây chạy chức chạy quyền. Đấy nha. Nếu điều tra đến nơi đến chốn vụ Trịnh Xuân Thanh thì sẽ lộ diện các nhóm lợi ích và các đường dây chạy chức chạy quyền. Tuy nhiên, việc có truy tới cùng được vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh hay không vẫn là câu hỏi mà dư luận không đặt nhiều hy vọng, vì vụ này trong ngoặc kép còn liên quan người khác. Báo Thanh Niên hôm 6 tháng 8 trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết như thế. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói với VOA rằng việc đi tới cùng vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ giúp lấy lại lòng tin trong dân chúng. Và nhắc lại rằng ông Trịnh Xuân Thanh bắt đầu bị xăm soi. À, đây, tôi, bây giờ có cái chữ xăm soi rất là tôi thì là hỏi thăm sức khỏe. Thế là sờ gãy. Bây giờ có người là dùng chữ xăm soi vào tháng 6 vừa qua. Thì là một vấn đề xăm soi là bảng lấy số xe riêng mà là bảng biển số xe công đó. Rồi xăm soi về cái vụ đề bạt tuyên chuyển trong Trịnh Xuân Thanh tôi lướt qua đi mà rồi. Bây giờ đến blogger Vũ Đông Hà, ông này cũng là một nhà phân tích nhìn nội bộ của Việt Nam Cộng sản Cộng cái. Và tôi đem cái này vào là vì Vũ Đông Hà nhắc đến vai trò của Trần Đại Quang. Sẽ cho thấy rằng cái cuộc đấu đá này tay ba tay tư ba bốn nhóm chứ không phải là cả hai phe đối đầu Phú Trọng với lại Xuân Tân Dũng mà thôi đâu. Bài này rất là lý thú. Trần Đại Quang trong ban cờ đuổi mũi đập ruồi của Phú Trọng. Trong cuộc khai pháo bắn vào Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh để mở đường tổng tấn công vào phe 3X trong nhóm tứ trụ ngoài Nguyễn Phú Trọng là tổng tư lệnh đã mỗi đập rồi. Chỉ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đều lên tiếng vuốt đuôi đáng chế ứng. Cái này rất là quan trọng. Chỉ riêng Trần Đại Quang là im hơi kín tiếng. Tôi cũng để ý chuyện này. Chỉ riêng Trần Đại Quang là im hơi kín tiếng. Vậy thì ông chủ tịch nước của đảng này đang là đồng chí cùng bọn hay là đồng rận khác nhóm với Nguyễn Phú Trọng. Chuyện con ruồi Trịnh Xuân Thanh còn nhỏ hơn con ruồi Tân Hiệp Pháp mà ngày qua đêm lại ngài tổng vẫn bí và lù trong việc dứt điểm. Do đó, nhân dịp kỷ niệm cướp chính quyền, một quân nguyên chức bự đồng nhiệm. Trong nó lâu la đông như quân nguyên đấy. Một quân nguyên chức bự ngày xưa là Trương Tấn Sang đã phải cầm cờ phất thêm sức đập ruồi cho Nguyễn Phú Trọng với bài viết gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai. Tức là Phú Đông Hà nhắc lại là nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập thì anh Trương Tấn Sang cũng lên tiếng rồi, anh Trần Đại Quang cũng lên tiếng rồi, mà mỗi anh lên tiếng một cách khác nhau, và cái cách lên tiếng của các anh chứng tỏ là anh ở phe nào và anh đang cầm một cái gì. Vũ Đông Hà nêu ra cái vấn đề rất là hay. Tôi có cái bản tin của Đài Ngoại Quốc về cái anh Trần Đại Quang, nhưng mà không rõ bằng cái bài của Vũ Đông Hà. Bây giờ hai anh như thế nào? Tức là anh Trương Tấn Sang, anh viết bài có tựa đề là gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai. Trong bài đó anh ấy rào xiết đón sau, nhưng cuối cùng cũng lộ rõ ý đồ là gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai là phải dập cho được phe nhóm của Tân Dũng vẫn còn lắm tiền và quyền. Cái này là ông Vũ Đông Hà chứ sao nó là có nói cụ thể chứ Tân Dũng này, nhưng mà là nó lộ cái ý đó thôi. Như vậy cái bài Trần Đại Quang nhân ngày này cũng viết một bài thật dài, nhưng khác với nguyên chủ tịch nước móm méo ủng hộ Tổng Trọng, truy cùng đuổi tận đám tư bản thân hữu, nhóm lợi ích, nhóm sân sau của gia đình ở trong đảng, thì chủ tịch Quang
kêu gọi đảng ta đại đoàn kết và không đả động gì đến những nỗ lực cần làm ngay của đồng chí, của tổng bí. Tổng bí là nói khi anh cầm cùng với quân lính nói làm ngay đó. Tôi thấy cũng thấy rằng các anh làm ngay. Anh nhắc chỉ đến cái mù 10 vụ đại án mà ngày xưa anh Nguyễn Bắc Thanh còn sống, ấy, bây giờ anh khui ra được 3-4 vụ rồi. Tôi có danh sách 10 vụ đại án. Rõ, bây giờ Vũ Đồng Hà nói tiếp rằng, rõ ràng là Trần Đại Quang là đồng bọn, nhưng không là đồng chí với Nguyễn Phú Trọng, hay là đồng bọn trong Bộ Chính trị đó, nhưng không là đồng chí. Vấn đề còn căng hơn nếu đi ngược thời gian chỉ vài tuần để nhìn về một sự kiện liên quan đến Đại Quang, đó là cái này thì trong nội bộ tôi có thể xem tài tôi không có, đó là thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên đó, tức là anh nội bộ anh khui anh Trần Đại Quang về cái vụ xác định tuổi, và đó là và Vũ Đồng Hà coi cái nó đưa ra cái đòn này mà coi như là một phát súng chỉ thiên của Nguyễn Phú Trọng báo cho anh Trần Đại Quang và liệu hồn bởi cứ nhúc nhích gì là tôi giả cái này ra là xác định tuổi, là với anh Trần Đại Quang có cái bản án là anh khai gian tuổi anh nhỏ đi để anh ở lại Bộ Chính trị đó. Đó, và Vũ Đông Hà cho rằng, để nhắc lại nhé, tức là Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương ký ban hành văn bản số 13 tức là trung ương đó, đặt vấn đề cán bộ đảng viên khai lại tuổi và quyết định không xem xét tuổi mà đảng viên đã điều chỉnh, nhưng sẽ dựa vào tuổi của đảng viên đã khai trong hồ sơ gốc lý lịch đảng viên khi vào đảng. Tức là gì, anh Nguyễn Phú Trọng, anh Trần Đại Quang này khi vào đảng thì anh khai là anh sinh năm 1950, nhưng mà anh có quyền như thế rồi thì anh điều chỉnh cái năm sinh của anh, và bây giờ đảng nó quyết định rằng nó căn cứ vào cái tài liệu mà khi anh vào đảng, chứ không phải cái căn cứ vào cái tài liệu anh đã điều chỉnh. Vì thế cho nên và blogger này đặt vấn đề là đây là một phát chống chỉ thiên để cho anh Trần Đại Quang biết thân biết phận và đừng có dở dối. Và Vũ Đông Hà đánh giá như thế này: quyết định này là một nguy cơ nghiêm trọng cho con đường hoạn lộ của Trần Đại Quang, xuất phát từ Ban Bí thư. Đây được xem là ý đồ loại trừ cơ hội Trần Đại Quang, có thể là con bài phe phái đưa ra tranh ghế Tổng Bí thư. Dự trù sẽ được Trọng trao lại cho Đinh Thế Huynh nếu Trọng rời ghế đảng trưởng giữa nhiệm kỳ như đã hứa hẹn trong Đại hội 12. Tôi đọc lại nha. Có thể là con bài phe phái đưa ra tranh ghế Tổng Bí thư, tức là Trần Đại Quang đó. Trần Đại Quang có thể là con bài phe phái đưa ra tranh ghế Tổng Bí thư, dự trù sẽ được Trọng trao lại cho Đinh Thế Huynh nếu Trọng rời ghế đảng trưởng giữa nhiệm kỳ như đã hứa hẹn trong Đại hội đảng 12. Tức là gì? Bây giờ Vũ Đồng Hà đều ra là còn có phe Đinh Thế Huynh, phe Trần Đại Quang nữa, chứ không phải là chỉ có bà Dũng với lại Trọng Lũ mà thôi đâu. Và Vũ Đồng Hà đưa ra mười mấy trang tài liệu về cái việc mà những cái giấy tờ khai lại tuổi 12 tháng 10 năm 1956, thực ra là năm 1950. Vậy thì đầy đủ tài chứng tích như thế thì Vũ Đông Hà bình luận như thế này: với những chứng tích này thì Trần Đại Quang đáng lẽ phải nằm trong danh sách những người sinh từ năm 1956 trở về trước sẽ phải ra đi vào thời điểm Đại hội 12, chứ đừng nói gì việc được ngồi vào ghế chủ tịch nước. Tức là anh sinh năm 50, anh gian 6 tuổi. Do đó kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi đảng viên với văn bản 13TB là một phát đúng rồi, là một phát súng chỉ thiên, một phát súng chỉ thiên mới từ tiền đồn Nguyễn Phú Trọng bắn lên trời, nhưng có đường cong bay xuống đầu Trần Đại Quang. Tôi rất là hoan nghênh Vũ Đồng Hải nhắc tới vụ Yên Bái. Từ Yên Bái sang đến Trịnh Xuân Thanh, rồi sẽ đến Trần Đại Quang để xem tình trạng đập chuột bể bình rồi của Nguyễn Phú Trọng sẽ đi về đâu.
Và tôi muốn kết thúc cái bài bình luận này với cái bản tin của phóng viên Việt Hà của Đài Á Châu Tự Do và được bác Ba Sàm đem về dưới cái tựa đề là những ý kiến trái chiều về thông điệp của nguyên chủ tịch nước Trần Tân Sàng.
Việt Hà, phóng viên Á Châu Tự Do ngày 7/9/2016, RFA tức là Đài Á Châu Tự Do. Nhân ngày Quốc khánh mùng 2/9 vừa qua, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có một bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ, nêu ra một loạt những vấn đề bức xúc của đất nước như nợ công, tham nhũng, quyền lợi nhóm, đúng. Nhắc ra cái đất nước đang lâm nguy là như chỉ bằng chiêu thương mà cứ ở đó mà tranh quyền tranh ăn. Và tính Trần Đại Quang cũng chủ trương thì phải đoàn kết. Bài viết đã gây ra những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội và nhận được những hoan nghênh trên một số trang báo mạng của chính phủ sau đó. Tiểu đề mục bức xúc trước hiện tình đất nước. Bài viết của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên báo Tuổi Trẻ nhân ngày Quốc khánh 2/9 vừa qua có tựa đề là trước tương lai sao thể yên lòng. Ngay từ đầu đã đặt ra câu hỏi, ai có thể yên lòng trước những hiểm họa tiêu cực đang phát sinh trong nội tại đất nước? Và đã cho tự do dẫn chứng lời của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hợp Quốc, người đã từng có thời gian là cố vấn cho chính phủ. Thì ông Lê Đăng Doanh ông nhận định như thế này: chủ tịch nước Trần Tấn Sang đã rất bức xúc và có nhiều tâm tư với tình hình đất nước hiện nay, cho nên nguyên chủ tịch nước đã dành ngày Quốc khánh để đăng một bài và trình bày sự đánh giá của nguyên chủ tịch về tình hình của đất nước. Và tôi nhấn mạnh nha, đòi hỏi phải có những bước cải cách, phải có những tiến bộ trong việc chống tham nhũng, trong việc giải quyết những việc về cán bộ và vấn đề lợi ích nhóm và các vấn đề liên quan. Sự đánh giá của nguyên chủ tịch nước là hết sức nghiêm túc và do đó đã được sự quan tâm rộng rãi của công luận. Bây giờ đến bình luận của Vũ Đông Hà. Các tiêu cực từ bài viết của nguyên chủ tịch nước đưa ra bao gồm nợ công đang lên trên 58% của GDP, gồm tình trạng tư bản thân hữu, gồm nợ lợi ích nhóm, gồm là sân sau của các gia đình. Các cú áp phe lớn mang lại lợi ích khủng cho một số cá nhân và phe nhóm, gây thiệt hại khôn lường cho ngân sách nhà nước, chao đảo nền kinh tế. Ngay sau khi bài viết được đăng trên mạng, trên trang mạng của báo Dân Trí, là báo Tuổi Trẻ, báo Dân Trí là báo của nhà nước nhé, đã có bài blog của tác giả Bùi Hoàng Tám ca ngợi ông Trương Tấn Sang là người hết lòng vì dân vì nước và đồng tình với những điểm mà ông Sang nêu ra trong bài viết của mình về tình hình đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, lửa nhiệt tình trong lòng người dân Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ cũng đang phản ánh của một số người từng là cán bộ cấp cao của Đảng, Chính phủ như ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, hay của bà Nguyễn Thị Việt Thủy, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Thành phố Hồ Chí Minh. Ý kiến chung cho rằng ông Sang đã nói lên được nỗi lòng của nhiều người. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng nguyên nhân báo chí nhà nước được phép đăng bài viết có tính chỉ trích ông Trương Tấn Sang, và có tính chỉ trích của ông Trương Tấn Sang, có thể là dấu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn nhận những vấn đề bức xúc cần phải giải quyết. Và ông Lê Đăng Doanh nói tiếp nguyên văn: có lẽ là có sự cho đăng bài báo đó để thể hiện tinh thần giới lãnh đạo trong Đảng Cộng sản đã nhận thức rõ vấn đề và đang tìm biện pháp để cải cách này. Cái biện pháp gì cũng không thể cải cách được, là cuộc cách mạng khá ở miền Trung với cái thảm họa môi trường bây giờ không lo cái vụ mà làm cho dân và bao nhiêu triệu dân ở 4 tỉnh bị chết vì cá. Bây giờ đi lo cái đánh nhau không ở đó mà cải cách. Và ông Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn thì ông cho rằng thì cái trò này của ông chủ tịch đấy không có gì mới so với những gì ông đã viết trước đây. Ông Phạm Chí Dũng nói rằng thứ nhất là không có gì mới, thứ hai là bài này là của Trương Tấn Sang, thứ nhất là không có gì mới, thứ hai là bài đó cho thấy là ông Trương Tấn Sang dường như vẫn còn một vai trò gì đó liên quan tới bộ chính trị của Đảng, tức là ngấm ngầm vẫn còn cấu kết với Nguyễn Phú Trọng đó. so với những bài viết trước đây của ông Sang về vấn đề lợi ích nhóm, thì tham nhũng, vị con về chuyện con sâu 2D này, chuyện con sâu 2D này kia, thì bài viết này có vẻ hơi mạnh hơn chút. Nhưng so với hiện tình hiện nay, đặc biệt là sau vụ khủng hoảng Yên Bái vừa qua, thì bài viết này quá nhẹ và không toát ra được cái gì cả, đúng.
Tôi cho cái vụ cộng sản mà thanh toán nhau bằng cách bắn nhau bằng súng công khai trước mặt mọi người là một cái khủng hoảng nặng lắm. Cái khủng hoảng nhân sự này chưa có cái gì đáng để ý bằng cái vụ Yên Bái đâu. Nhưng một dịp khác tôi sẽ bình luận thêm về cái vấn đề này.
Vâng, thế nữa, theo nhà báo Nguyễn Phạm Thị Dung, nguyên nhân bài báo được đăng vào ngày Quốc khánh không nhằm mục đích khơi dậy lòng yêu nước của người dân, mà chỉ giúp cho chiến dịch đã hổ diệt rồi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đúng. Đúng là anh kia chân ra, bây giờ anh còn vẫn giúp anh Nguyễn Phú Trọng. Anh ơi, anh biết nguyên văn như thế này nhé. Là ra anh Phạm Chí Dũng, anh, đây là nguyên văn của anh Phạm Chí Dũng chứ không phải là của anh Trương Tấn Sang. Anh Phạm Chí Dũng anh viết rằng có ý nghĩa hỗ trợ cho chiến dịch đảo diệt rồi của Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta biết trước đây đối thủ của ông Sang là Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi Nguyễn Tấn Dũng nghỉ thì nhóm quyền lực và lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn nhiều và rải rác khắp nơi, nhiều địa phương và nhiều bộ ngành. Tôi không nghĩ là ông Sang quên điều đó. Một trong những mục tiêu lớn nhất của ông Trọng và cả của ông Sang nữa hiện nay là phải làm sao làm sạch các đường dây còn lại của Nguyễn Tấn Dũng. Bài viết của ông Trương Tấn Sang là một ý gián tiếp để xoáy vào nhóm của Nguyễn Tấn Dũng. À, để theo Trương Tấn Sang, tôi được biết rằng hình như là anh Trương Tấn Sang đã có lúc anh đi muốn đầu hàng Nguyễn Tấn Dũng rồi. Và dưới tiểu đề mục không đi quá đà thì ông Đài Á Châu Tự Do đăng lời ý kiến của ông Lê Đăng Doanh. Ông Lê Đăng Doanh ông nói rằng sau đó nếu để cho cuộc thảo luận trở nên quá rộng rãi và trở nên mạnh mồm rồi đi vào các tình tiết này khác thì có lẽ là có một số người muốn dừng lại ở đây, tức là anh Trương Tấn Sang anh muốn dừng lại ở đây không đi quá đà. Thế đấy là một cách mỗi người, nhưng mà tôi đồng ý với cách đánh giá của Phạm Chí Dũng nhiều hơn. Bài viết của ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong lịch sử hơn 70 năm nắm quyền của Đảng Cộng sản chưa bao giờ lại xuất hiện nhiều những biểu hiện tiêu cực như hiện nay. Ông Sang viết rằng những vụ tham nhũng lớn đặc biệt nghiêm trọng được đem ra xét xử hay chưa xét xử thấy thấp thoáng bóng dáng của những cán bộ nắm giữ vị trí quản lý, thậm chí cả cán bộ quân quản lý ở cấp cao. Nguyên chủ tịch nước không nêu tên cụ thể những cán bộ quản lý cấp cao nào và cũng không nêu vụ cụ thể bất cứ vụ án tham nhũng lớn nào. Ngay chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nói đến vấn đề tham nhũng. Tuy nhiên, ông cũng là người nổi tiếng với câu nói đánh chuột thì tránh vỡ bình, ý nói không làm quá mạnh có thể dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản. Nhà báo Phạm Chí Dũng thì cho rằng bài báo dù có mạnh mẽ chỉ trích những vấn đề tại Việt Nam nhưng cũng không gây thêm nhiều tác động đến người dân vốn đã bức xúc từ lâu. Đúng, bây giờ đang bức xúc từ lâu thì vụ cá chết người ta triệt cả người nước Việt Nam có hai mũi nhọn về kinh tế là hải sản và nông sản. Vì nó là một phát thì hải sản tiêu rồi, một nửa cái mũi nhọn của Việt Nam cụt rồi, và đồng bằng sông Cửu Long thì nó làm cho hạn hán là cụt luôn cả cái đó thì không lo, cái ở đó mà đấu đá nhau. Và Phạm Chí Dũng viết như thế này là người dân thì bất mãn từ lâu rồi. Cứ dùng chữ bức xúc thôi, người dân đã bất mãn từ lâu và cũng thất vọng từ lâu rồi, cho nên một bài viết của ông Sang hay nhiều bài viết của ông Sang bây giờ cũng chả tác động gì, vì có tác động hay không thì nó tùy thuộc vào niềm tin, lòng tin của người dân với Đảng và với chính quyền. Nhưng niềm tin đó nếu nói thực sự ở người dân thì đã mất từ lâu rồi đó. Trong bài viết của mình, ông Sang cũng nhìn nhận người dân đang mất lòng tin vào Đảng, đúng thế. Và ông đặt câu hỏi rằng với hơn 4 triệu rưỡi đảng viên hùng hậu, đặc biệt là trong ban lãnh đạo, ai là những người đủ dũng cảm để gột sạch những vết nhem nhuốc làm vấy bẩn đội ngũ? Ông kêu gọi những ai đó cảm thấy không đảm đương được công việc thì hãy tự nguyện ra đi, hoặc đảng buộc họ phải ra đi. Tôi nhắc lại nha, sau khi nêu đủ các thứ nghiêm trọng thì Trương Tấn Sang có nói được một câu nghe cũng được.
những ai đó cảm thấy không đảm đương được công việc hãy tự nguyện ra đi, hoặc đảng buộc họ phải ra đi. Tức là ông còn vẫn dựa vào đảng để làm sửa đổi từ trên đi xuống dưới. Vâng, và sau đây là những lời kết luận vắn tắt của tôi sau khi trình bày tất cả những cái thông tin mà tôi dùng để tham khảo. Và tôi đã bình luận từng thông tin một, thì anh chị em biết là tôi sẽ phải kết luận như thế nào. Trong lúc số phận của nước Việt Nam đã bị tàu nó xâm thực và đến ruột đến gan rồi, từ văn hóa, chính trị, giáo dục cho đến đảng bộ đó, nó đã hán hóa cả cái nội bộ Đảng Cộng sản rồi. Thành ra đừng có hy vọng rằng chị phe thân tàu hay phe thân Mỹ, nó là tay sai của tàu, từ trong ruột trở ra rồi. Và dù nó có tranh quyền tranh ăn như thế nào chăng nữa, cũng là nó vẫn là tay sai của tàu mà thôi. Bằng cớ là trong khi đất nước lâm nguy như thế, tai họa thiên tai địa họa như thế, thì nó vẫn sang chầu trực ông chủ tàu của nó. Và tên Nguyễn Xuân Phúc vừa mới ký một loạt theo các quan niệm là tái lập đầu tư, và nó nhận mấy bao nhiêu trăm triệu là viện trợ không hoàn trả, tức là nó cho rồi là viện trợ có hoàn trả, rồi tái lập là cái đường cao tốc này kia, tức là những cái gì mà tàu nó dùi vào Việt Nam thì càng những là nó không, nó vẫn như cũ, mà bây giờ nó còn dùi thêm nữa. Mà trong khi đó thì cái thảm họa cá chết thì mình chúng là do tàu nó đầu độc nguyên cả cái môi trường sống của người Việt Nam, thì nó không để ý, nó ở bây giờ tiếp tục tranh quyền tranh năng và nó tiếp tục sang chầu nước tàu. Và kết luận của tôi luôn luôn là nó càng dở trò ra thì nó càng bộc lộ cái bản chất mafia đỏ và tay sai tàu cộng. Nó là con vật tàu cộng, đừng có nghĩ rằng phe này nó theo Mỹ nghe nó theo tàu. Dù thằng nào lên cầm quyền thì thằng nào làm chủ tình hình cũng vẫn là nó theo tàu mà thôi, cho đến khi mà nước Mỹ giải quyết được cái khủng hoảng kinh tế và phục hồi nội lực kinh tế của mình, đồng thời bước qua được cái mùa bầu cử ở bên Mỹ là cái mùa là chính trị nước Mỹ yếu nhất luôn luôn như vậy, và trong lúc này thì bọn cộng sản sống sót nó tranh thủ, nó đặt cả thế giới trước nhiều những sự đó rồi, bằng cớ là nó, trong khi nó tranh quyền như thế, nó vẫn lại tàu như thế, thì nó vẫn tiếp tục là cưỡng chế Chùa Liên Trì, nó tiếp tục những cái kế hoạch mà bán nước hại dân của nó không có ngừng cái gì cả. Nó Đảng Cộng sản của nó vẫn thế, cho đến khi quốc dân Việt Nam tập hợp được sức mạnh quần chúng hỏi tội nó. Và mà cái tương quan lực lượng giữa ta và địch trong cái tình hình mà nó thanh toán nội bộ như thế này, nó đánh chuột nó sẽ vỡ bình, mà nó luôn luôn nói với nhau rằng đừng có vỡ bình. Nhưng mà cái bọn mà thất thế mà nó còn tí quyền lực thì nó bị dồn vào chân tường thì nó sẽ, chính chúng nó sẽ phản ứng trước khi quốc dân Việt Nam có cơ hội được phản ứng. Và cái phản ứng của bọn tranh quyền tranh nhân với nhau như thế này, nó giúp cho chúng ta cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Hiện bây giờ thì trong ba cái thế là nhân hòa thì quốc dân Việt Nam đã có đầy đủ, toàn dân đã ghét cái Đảng Cộng sản nó như thế nào rồi. Và thiên thời là quốc tế vận, thì tình hình quốc tế chưa bao giờ thuận lợi cho chính nghĩa quốc gia như bây giờ. Cho đến khi mà nước Mỹ giải quyết được cái vấn đề quyền lực ở trong nội bộ, và chỉ còn 60 ngày nữa thôi, dù ai đắc cử thì cũng nước Mỹ cũng sẽ vì quyền lợi quốc gia mà phải đối phó với trận tàu trước khi quá muộn. Giống như là 20 cái thiên tăng của nước Mỹ đã cảnh báo các cái vị ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ từ năm 2008 đến bây giờ. Thì bây giờ ông nào hay bà nào mà đắc cử thì cũng không thể qua khỏi được cái giới hạn quyền lực của nước Mỹ. Quyền vì khi mà nước Mỹ nói đến là phải đối phó với tàu vì quyền lợi quốc gia, thì điều đó có nghĩa là không thể nhượng bộ được. Sở dĩ mà còn phải thụt tới thụt lui là vì bố trí các phía khác kia xong, và khi nào bố trí xong thì cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó bị lung lay, thì thử hỏi nó chạy đi đâu. Vâng, thưa xin hết.